Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình Phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Cuối cùng là bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc có tiêu đề Xương ngực và cột sống thắt lưng bị gãy phục hồi sau 2 tuần. Tin tức thứ nhất, đoàn nhạc Thiên Cua được chào đón tại lễ hội Hoa Hồng Portland ở Oregon, Hoa Kỳ. Lễ hội Hoa Hồng Portland thường niên đã diễn ra tại Portland, Oregon từ ngày 27 tháng 5 đến ngày 26 tháng 6 năm 2022. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia cuộc diễu hành hoa Grand Floral hôm 11 tháng 6 và đoàn diễu hành của họ bao gồm đoàn nhạc Thiên Cua và một chiếc thuyền trang trí đẹp mắt đã được ban tổ chức và khán giả đón nhận rất nồng nhiệt. Lễ hội thường niên nổi tiếng có lịch sử hơn 100 năm này đã bị đình chỉ trong 2 năm vừa qua do đại dịch. Năm nay, hàng trăm nghìn khán giả đã rất hào hứng khi thấy sự kiện quay trở lại và họ đã xếp hàng dọc theo tuyến đường diễu hành dài 2 dặm. Bắt đầu từ đấu trường tưởng niệm cựu chiến binh và đi qua trung tâm thành phố. Nhóm cuối cùng trong cuộc diễu hành, đoàn nhạc Thiên Cua đã nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt. Đoàn nhạc đã chơi một số bản nhạc, trong đó có bài Pháp Luân Đại Pháp Hảo, tất cả đều được đông đảo khán giả đón nhận. Người dẫn chương trình đặc biệt mời đoàn nhạc biểu diễn trước ống kính trong buổi truyền hình trực tiếp. Abraham Thompson, trưởng đoàn nhạc, nói với người dẫn chương trình rằng tất cả các thành viên của đoàn nhạc Thiên Cua đều là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Họ cố gắng tuân theo nguyên lý, chân thiện nhẫn và họ tham gia cuộc diễu hành để giới thiệu vẻ đẹp của môn tu luyện tới cộng đồng. Nhiều người đã dành lời khen ngợi cho màn trình diễn của đoàn nhạc Thiên Cua. Một người nói, nhóm này là hay nhất, họ thực sự tuyệt vời. Một người khác nói, từ trang phục đến âm nhạc của họ, mọi thứ đều tuyệt vời. Theo sau đoàn nhạc Thiên Cua là chiếc thuyền được trang trí đẹp mắt với hoa mận màu hồng và hoa hồng. Hai bên mạn thuyền còn có màn hình lớn hiển thị thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều khán giả cho hay họ rất tiếc khi biết đến cuộc bức hại đang diễn ra đối với Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Marine Rose nhận xét, mọi người nên có tự do tín ngưỡng. Môn tu luyện này cải thiện sức khỏe thể chất và nâng cao tư cách đạo đức. Thật khó có thể hình dung rằng mọi người bị đàn áp ở Trung Quốc chỉ vì thực hành môn này. Tin tức thứ hai, ở Montreal, Canada, thiền định và âm nhạc thu hút sự quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp và trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại. Ngày 11 tháng 6 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các hoạt động để giới thiệu môn tu luyện thân và tâm trên quảng trường Philips ở trung tâm Montreal. Họ đã trình diễn các bài công pháp và phát tờ rơi giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp và về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc đang bức hại môn tu luyện này. Ngoài ra, còn có các màn biểu diễn của đoàn nhạc Thiên Cua để tôn vinh các nguyên tắc đạo đức của Pháp Luân Đại Pháp. Cô Sonia, một nhân viên xã hội, đã có cuộc trò chuyện rất lâu với các học viên. Cô nói, được biết Pháp Luân Đại Pháp là một món quà đối với tôi hôm nay, đây chính là những gì tôi cần. Là một nhân viên xã hội, cô thường xuyên gặp gỡ những người khác nhau. Cô cho hay, nhiều khi cô cảm thấy áp lực trong công việc và trong cuộc sống. Cô đã thực sự thiền định trong nhiều năm và đang tìm kiếm một phương pháp để cân bằng thể chất và tinh thần. Qua cuộc trò chuyện với các học viên, cô được biết Pháp Luân Đại Pháp có thể giúp người ta cải thiện sức khỏe cả thân và tâm. Ngoài ra, pháp môn này còn dạy mọi người quan tâm đến người khác và do vậy cũng mang lại lợi ích cho người khác. Đây là điều cô bị thu hút nhất. Cô chia sẻ, hôm nay tâm trạng tôi không tốt nhưng bây giờ tôi cảm thấy rất vui. Môn tu luyện này rất tuyệt vời và thậm chí còn có các lớp học trực tuyến miễn phí. Tôi sẽ học thử môn này. Một phụ nữ khác cho biết cô đã nhìn thấy ánh sáng rực rỡ phía bên kia đường khi đi ngang qua quảng trường Philips. Điều đó đã thôi thúc cô băng qua đường để tìm hiểu thêm. Khi nhìn thấy các học viên luyện công, cô liên tục nói, bình yên và đẹp quá. Sau khi nói chuyện với các học viên, cô cho biết, đây chính là điều tôi hằng tìm kiếm. Cô cho hay, cô sẽ xem xét việc đăng ký tham gia các lớp học trực tuyến. Một sinh viên người Trung Quốc đến hỏi các học viên xem họ có cuốn sách Chuyển Pháp Luân không. Anh cho hay, anh đang theo học tại trường đại học McGill và mới rời Trung Quốc được một năm. Khi còn ở Trung Quốc, anh đã vượt tường lửa Internet của Đảng Cộng sản Trung Quốc và biết khá nhiều về cuộc bức hại. Anh cũng đã làm tam thoái. Anh nói với các học viên rằng anh muốn đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân và tìm hiểu thêm về môn tu luyện. Ông Jacob, sinh sống tại Montreal bày tỏ sự ủng hộ và nói: "Tôi biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt cho mọi người. Tôi nghĩ mọi người nên có quyền tự do tu luyện theo ý muốn và không đáng bị bức hại. Đảng Cộng sản Trung Quốc cho rằng mọi người chỉ được phép có một ý kiến, nhưng không phải vậy. Tôi gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các học viên Pháp Luân Đại Pháp và những người Trung Quốc khác đang bị bức hại. Tôi hy vọng những việc các bạn đang làm sẽ đi đến thành công và tình hình sẽ thay đổi." Tin tức thứ 3, Pháp Luân Đại Pháp tỏa sáng tại hội chợ sức khỏe lớn nhất ở Úc. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia hội chợ Tâm Linh, Tinh Thần, Thể Chất năm 2022 tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Melbourne. Họ nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và việc Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại pháp môn này như thế nào ở Trung Quốc. Hội chợ diễn ra từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 6 với sự tham gia của hơn 200 đơn vị triển lãm, là sự kiện sức khỏe lớn nhất ở Úc. Hội chợ năm nay đã thu hút hơn 100.000 du khách, những người đang tìm cách cải thiện tinh thần và thể chất của họ. Gian hàng của các học viên nằm ở phía trước quán cà phê và nhà hàng và có rất nhiều người qua lại. Khi các học viên biểu diễn các bài công pháp bên cạnh gian hàng, động tác uyển chuyển và âm nhạc du dương của họ đã thu hút sự chú ý của khách tham gia hội chợ và họ đã ghé qua để tìm hiểu thêm về môn tu luyện. Cô Oga đến từ Ba Lan, đang theo học chuyên ngành vật lý trị liệu. Cô cho biết quần áo màu vàng tươi của các học viên đã thu hút sự chú ý của cô và khi trông thấy ba chữ chân thiện nhẫn bằng tiếng Trung Quốc, cô càng cảm thấy tò mò hơn. Cô đã học cách luyện các bài công pháp và nói rằng chắc chắn cô sẽ tham gia một nhóm luyện công trong tương lai. Cô nói nguyên lý chân thiện nhẫn rất quan trọng đối với thế giới của chúng ta. Cô Lee Kazin đến từ thị trấn Nulaville là một nhà trị liệu massage. Cô có gian hàng của riêng mình tại hội chợ và rất vui vì cô đã tìm thấy Pháp Luân Đại Pháp. Chuyên gia tư vấn sức khỏe của cô đã khuyên cô học Pháp Luân Đại Pháp để có thể giữ bình tĩnh và làm chủ cuộc sống. Khi cô nghe nói cô có thể học các bài giảng và bài công pháp trực tuyến miễn phí, cô Kazin đã rất vui. Cô chia sẻ rằng nguyên lý chân thiện nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp tác động sâu sắc đến cô và cô muốn tuân theo nguyên lý này trong mọi phương diện cuộc sống của mình. Cách đây đúng 22 năm, cũng tại hội chợ sức khỏe này, anh Stewart Martin và mẹ của anh là bà Denise Johnson đã gặp được Pháp Luân Đại Pháp. Kể từ đó, họ đã trở thành những học viên kiên định. Bà Johnson cho biết, việc tu luyện đã giải quyết được căn bệnh khí thũng mà bà từng mắc phải trong nhiều năm. Y học hiện đại không thể chữa khỏi căn bệnh do hút thuốc gây ra này. Tôi đã được trải nghiệm một điều kỳ diệu. Việc tu luyện cũng giúp tôi giữ được bình tĩnh và luôn thanh thản. Anh Martin từng bị cong cột sống trước khi anh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Anh chia sẻ, cột sống của tôi thẳng ra ngay sau khi tôi bước vào tu luyện. Đồng thời, tất cả các chứng dị ứng của tôi đều biến mất. Bằng cách đọc sách, chuyển Pháp Luân, tôi đã tìm thấy câu trả lời mà tôi đã tìm kiếm suốt chặng đời của mình. Khi nhận thức của tôi ngày càng sâu sắc và tôi tuân theo các pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã tìm được ý nghĩa sinh mệnh của mình. Tin tức thứ tư, các học viên tại Christchurch, New Zealand tổ chức meeting và diễu hành để phơi bày của bức hại ở Trung Quốc. Hôm 11 tháng 6 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Christchurch đã tổ chức một cuộc meeting và diễu hành tại cầu tưởng niệm. Họ nói với người qua đường về Pháp Luân Đại Pháp và việc Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bức hại pháp môn này trong hơn 2 thập kỷ. Sự kiện còn có màn biểu diễn của đoàn nhạc Thiên Cua và đội chống lưng. Ông Philip Gree từ một nhà thờ địa phương đã tham dự sự kiện và có bài phát biểu. Ông nói, Pháp Luân Đại Pháp là một phương pháp thiền định cổ xưa giúp cải thiện tinh thần và thể chất. Từ khi được giới thiệu ra công chúng vào năm 1992, môn tu luyện này đã được đón nhận trên khắp thế giới và có hàng chục triệu người ở Trung Quốc tu luyện. Ông cho biết, nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đàn áp nhóm ôn hòa này, khiến các học viên bị bắt, bị tống giam và giết hại. Chúng tôi có mặt ở đây để vạch trần sự tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc và kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc trả tự do cho tất cả các học viên bị giam giữ. Xét cho cùng, các học viên Pháp Luân Đại Pháp không gây tổn hại hay đe dọa bất kỳ ai. Thay vào đó, nguyên lý chân thiện nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp mang lại nội tâm bình an. Tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại sợ một nhóm ôn hòa như vậy? Vào cuối bài phát biểu, ông một lần nữa kêu gọi trả tự do cho tất cả các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang bị giam giữ. Ông nhấn mạnh rằng tất cả các chính phủ nên tôn trọng các quyền cơ bản của con người cũng như quyền tự do mưu cầu hòa bình và hạnh phúc. Ông Steve Connor cùng vợ là bà Mary đã dừng lại để xem màn biểu diễn của đoàn nhạc Thiên Cua và đội chống lưng. Ông Steve cho biết, tôi khâm phục họ vì họ đã kiên định với đức tin của mình. Vẻ ôn hòa và lý trí của các học viên được phản ánh qua loại hình nghệ thuật của họ. Trực giác của tôi cho tôi biết rằng Pháp Luân Đại Pháp sẽ chiến thắng vì Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ muốn kiểm soát mọi người bằng hệ tư tưởng cộng sản của nó. Ông giải thích, chân thiện nhẫn là những đức tính rất tốt và là ba đức tính quan trọng của con người. Ông cảm ơn các học viên vì những nỗ lực của họ và mong họ tiếp tục công việc tốt đẹp này. Bà Mary cho biết những hành vi tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đặc biệt là nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, thật kinh hoàng. Bà giải thích, các học viên rất can đảm khi tổ chức những sự kiện công khai như thế này và không bị gián điệp của Đảng Cộng sản Trung Quốc đe dọa. Điều này sẽ giúp mọi người suy nghĩ về tình trạng vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc. Chính các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã kết nối mọi người từ khắp nơi trên thế giới và khiến mọi người thực sự quan tâm đến nhau. Bà Nikki Mark làm việc cho một hiệu thuốc địa phương và bà rất vui khi thấy sự kiện của các học viên. Bà cho hay những năm tháng thiếu niên của con gái Grace của bà rất khó khăn vì vợ chồng bà ly hôn. Việc cô bé hay cáu kỉnh và dễ nổi nóng khiến bà lo lắng. Rất may là cháu đã bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Điều đó giúp cháu không chỉ biết chăm sóc bản thân mà còn trở thành một người tốt hơn. Đó là lý do tại sao tôi rất biết ơn. Bà Nikki cho biết, việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã giúp con gái bà trở nên ngoan ngoãn hơn, bình tĩnh hơn và tự tin hơn. Bà hy vọng sẽ có thêm nhiều sự kiện như thế để nhiều người biết đến những gì đang diễn ra ở Trung Quốc. Tin tức về cố bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Hai vợ chồng ngoài 70 tuổi bị kết án tù chỉ vì đức tin của mình. Một cặp vợ chồng ngoài 70 tuổi ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông đã bị kết án 4 năm rưỡi và 7 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Họ đã kháng cáo và hiện đang đợi kết quả. Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Ông Lưu Thần Kim và bà Thi Nguyệt Anh, vợ ông Lưu, đã bị bắt vào ngày 25 tháng 6 năm 2021. Bà Thi đã được thả vào ngày hôm sau và bị giám sát tại khu dân cư vì lý do sức khỏe. Còn ông Lưu vẫn bị giam giữ. Ban đầu ông Lưu bị giam trong một cơ sở giam giữ ở quận Lao Sơn vài ngày, sau đó bị chuyển tới trại tạm giam Thành Dương và tiếp đó bị chuyển đến trại tạm giam số 1 thành phố Thanh Đảo vào cuối tháng 6. Ngày 8 tháng 10, một nhân viên của Viện Kiểm sát địa phương đã gọi điện cho bà Thi và yêu cầu bà 3 ngày sau đến Viện Kiểm sát để trả lời một số câu hỏi. Bà bị huyết áp cao và tê chân rất nguy hiểm, không rõ liệu bà có đến Viện Kiểm sát hay không. Sau đó, Tòa án quận Bắc đã kết án ông Lưu 7 năm tù và bà Thi 4 năm rưỡi tù. Có thời điểm, chính quyền đã đưa bà Thi từ nhà đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe nhằm chuẩn bị tống giam bà. Hai vợ chồng ông bà đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp thành phố Thanh Đảo, nhưng đến hiện tại vẫn chưa nhận được phúc đáp. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Xương ngực và cột sống thắt lưng bị gãy, phục hồi sau 2 tuần. Người Trung Quốc có phong tục dọn dẹp nhà cửa trước khi đón Tết Nguyên đán. Trước Tết Nguyên đán, tôi dọn dẹp nhà. Khi đang đứng trên bậc cao nhất của thang, chiếc thang bị đổ và tôi ngã xuống, bất tỉnh. Sau khi tỉnh lại, tôi cảm thấy đau khắp người. Tôi cố gắng đứng dậy nhưng không thể cử động được. Tôi chỉ có một mình trong phòng. Tôi hô lớn, Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Chồng tôi nghe thấy và đi vào, anh không thể đỡ tôi dậy được. Tôi xin sư phụ giúp đỡ. Sư phụ, xin giúp con, là đệ tử Đại Pháp, con phải làm 3 việc. Nhờ được sư phụ gia trì, tôi đã có thể đứng dậy. Chồng tôi luôn phản đối việc tôi tu luyện. Bây giờ anh lo rằng tôi bị thương nặng và nhất định đưa tôi tới bệnh viện. Tôi không muốn anh lo lắng nên đã đi cùng anh. Chụp X-quang cho thấy tôi bị gãy xương ở ngực và cột sống thắt lưng. Bác sĩ muốn cho tôi nhập viện và cảnh báo rằng tôi có thể bị liệt nếu không được điều trị. Tôi nói với chồng rằng tôi sẽ ổn và sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp sẽ bảo hộ tôi. Tôi nhất quyết về nhà. Tôi trở về nhà để chờ bình phục. Tôi tiếp tục học Pháp và luyện công mỗi ngày mặc dù thân thể đau đớn. Không thể luyện một lần hết 5 bài công Pháp, tôi chia ra luyện mấy lần trong ngày. 2 tuần sau, tôi đã bình phục. Chồng tôi đã rất kinh ngạc khi chứng kiến sự thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.